Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên. Xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên, Quyên xin chân thành kính chúc tất cả quý vị lại được một cuối tuần thật vui, thật đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Đi chơi thật là vui, mà đi shopping thì cũng được nhiều thắng lợi. Và Quyên cũng xin được nhắc quý vị, hôm nay là 15 tây tháng 11 rồi, là chương trình Covered California sẽ chính thức mở ra giai đoạn Open Enrollment. Nói nôm na là ghi danh tự do đó, thì sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay 15 tây tháng 11 và kéo dài cho đến ngày 15 tây tháng 2. Chúng ta chỉ có 3 tháng mà thôi. Trong 3 tháng này, tất cả những quý vị nào có nhu cầu tìm mua những chương trình bảo hiểm y tế với giá phải chăng hoặc là muốn chuyển đổi chương trình bảo hiểm y tế của mình hiện đang có, quý vị có thể làm được việc đó. ICAN và một số rất nhiều các hội đoàn bạn ở trong vùng cũng như là một số những vị insurance agent cũng có thể giúp cho quý vị. Nhưng mà tôi xin nhắc quý vị là quý vị nhớ là cho dù là ai đi nữa mà giúp cho quý vị nộp đơn cho chương trình Covered California cũng đều không được đòi lệ phí nào hết. Xin quý vị nhớ cho điều đó. Và nếu có thắc mắc gì, xin quý vị gọi về cho ICAN 408-509-8788 hoặc là 509-8025, 509-8788, 509-8025. Và Quyên cũng xin được thông báo là bắt đầu vào ngày thứ Ba, 18 tây tháng 11 sắp tới đây, thì cô Trinh Võ, chuyên gia về dinh dưỡng, sẽ có một khóa hội thảo về đề tài dinh dưỡng kéo dài 6 tuần, 6 buổi thứ Ba như vậy. Mỗi thứ Ba là từ 6 giờ 15 chiều cho đến 8 giờ tối tại Thư viện Thô Ly. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Xin quý vị gọi về cho cô Trinh để ghi danh 408-282-3108, 282-3108. Thưa đây là khóa học về dinh dưỡng do cô Trinh Võ phụ trách. Trong chương trình hôm nay, Quyên xin kính mời quý vị theo dõi buổi tâm tình với bác Hạnh về những bài đồng dao ru con của người Việt Nam. Đây là gia tài di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam mình, chúng ta nên trân quý. Và những bài đồng dao ru con này sẽ giúp rất nhiều cho việc phát triển ngôn ngữ của con em mình, nhất là trong 5 năm đầu đời. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, ngày nay các bà mẹ trẻ khi mà nuôi con thì ít biết hát ru con ngủ như thế nào. Nhưng nhiều người chỉ biết bật nhạc từ internet cho con nghe, nhạc tình, nhạc mới, nhạc này nhạc nọ, nhưng mà những cái bài hát ru ngày xưa mà ông bà cha mẹ ru cho mình nghe thì thật sự là mình không biết. Nghiên cứu cho thấy là nếu mà khi mà mình dỗ con ngủ nè, mình dạy con nè, khi mình hát những cái bài đồng dao hay là mình dạy cho con những cái trò chơi dân gian á, thì nó sẽ giúp cho trẻ chóng nhận biết và phát triển ngôn ngữ và biết nói rất là mau. Thì hôm nay để giới thiệu và lưu giữ văn hóa truyền thống cho thế hệ sau, thì ICAN hôm nay rất là hân hạnh có được cuộc trò chuyện với bác Hạnh đã trên 70 tuổi. Bác Hạnh là đã từng là bà nội, hôm nay là bà ngoại và thuộc rất nhiều bài ca dao đồng dao cho trẻ con. Bác Hạnh sẽ đến để mà chia sẻ với chúng ta những cái gia tài truyền thống, gia tài văn hóa của Việt Nam. Con xin chào bác ạ.
Dạ vâng ạ, chào chị Quyên ạ, chào quý thính giả.
Dạ, trước nhất là con rất là cảm ơn bác đã nhận lời đến để mà chia sẻ. Thì thật ra con biết bác ở đây cũng như là nhiều bác ở ngoài kia biết rất là nhiều. mà có nhiều khi mình không có thâu lại được. Dạ. Như hồi xưa bà nội con đó cũng hát cũng hò mà tụi con rồi không để ý. Và bây giờ bà nội mất rồi thì cũng què tiền luôn.
Dạ.
Thành ra hôm nay con mời bác đến là để muốn bác cho lại tụi con, cho tụi con xin lại và nghe lại tất cả những cái bài đồng dao mà hiện giờ bác vẫn còn nhớ được ha.
Dạ, vâng.
Thì con được biết là hiện giờ là bác đang chăm sóc một cháu bé 6 tháng.
Vâng.
Và bác thuộc rất nhiều bài ca dao tục ngữ để mà dỗ cháu ngoại.
Dạ.
Khi mà trẻ quấy khóc. Thì làm sao mà bác biết được những bài này vậy bác? Làm sao hồi xưa bác học như thế nào?
Dạ vâng ạ. Thưa chị Quyên và thưa quý thính giả, tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi.
Dạ.
Sở dĩ tôi còn nhớ được, nhớ và thuộc được một số bài đồng dao, tuy không nhiều lắm, thế nhưng mà cũng cho đến nay cũng vẫn còn nhớ và thuộc, là vì có những lý do sau đây. Thứ nhất là ngày bé tôi cũng được mẹ tôi ru tôi, và cũng được học truyền khẩu từ mẹ tôi. Sau đó thì tôi lại tiếp tục được nghe các chị tôi, chị dâu, chị gái ru con của các chị ấy. Thì tôi lại học thêm một lần nữa. Thế và đến năm tôi lên 8 tuổi thì tôi đã bắt đầu phải trông cháu hộ cho các anh các chị. Gia đình tôi là một gia đình đông anh chị em.
Mà bác là út ạ?
Tôi là em út. Vì thế cho nên trên tôi còn rất nhiều anh chị. Và thường là các anh các chị có con sớm thì tôi là em út. Thì tất cả các anh các chị có cháu là đều qua tôi hết.
Mà lúc đó bác mới có 8 tuổi thôi.
Cái cháu đầu tiên mà tôi chăm sóc như là một người mẹ thực sự là lúc đó tôi 8 tuổi.
Wow.
Lý do là này, là cháu đó bố nó mất sớm, từ lúc nó còn ẵm ngửa. Thế mẹ nó là chị gái tôi, thì dạy học, thì lại phải đi xa luôn, đi vào các bản làng để dạy, thường xuyên vắng nhà. Thế là bà chị tôi mới giao nó cho tôi. Và lúc đó tôi mới có 8 tuổi, tôi chăm sóc cháu như là một người mẹ. Sau này nó nói với mọi người là đây là mẹ thứ hai của nó. Và hiện nay cái đứa cháu ấy, nó đang ở Sài Gòn. Và nó đã có 5 đứa cháu nội ngoại.
Thế là bác lên cố rồi ạ.
Dạ vâng, đấy. Đấy. Sau đó thì tiếp tục các anh các chị dưới đấy. Thì con các anh các chị là đều qua tay tôi. Bế ẵm ru. Cho nên tôi ru rất nhiều cháu. Đến khi có gia đình thì tôi lại ru 2 đứa con tôi. Và bây giờ thì tôi lại ru cháu nội và cháu ngoại. Cho nên là những cái bài hát ru nó được lặp đi lặp lại nhiều lần và liên tục. Cho nên đến bây giờ thì tôi mới còn nhớ và thuộc.
Thế thì bác có thể chia sẻ một vài những cái bài mà bác vẫn thường ru cháu không?
Dạ vâng ạ. Thưa chị và thưa quý thính giả, Việt Nam ta là một nước nông nghiệp và là một nền nông nghiệp lúa nước. Cho nên là cái hình ảnh con cò là nó rất gần gũi với người nông dân Việt Nam. Thế cho nên là các cái bài ru thì lại là phần lớn là các bài đồng dao, bắt nguồn từ dân gian. Thế dân gian thì cứ mỗi người thêm một chữ, mỗi người thêm một từ thì thành ra một cái bài. Ví dụ như là bài Con cò mày đi ăn đêm. Con cò mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi nào, cứ có lòng nào ông ngãy xào măng. Có xào thì xào nước trong, đừng xáo nước đục đau lòng cò con. Hay là bài Con cò, con vạc, con nông, ba con cùng béo vặt lông con nào. Vặt lông con vạc cho tao, tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn. Bài nữa là Con cò, con vạc, con nông, sao mày dẫm lúa ở nhà ông ngỡi gò. Không không tôi đứng trên bờ, mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi. Chẳng tin thì ông đi đôi, mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia. Đấy là hình ảnh con cò gần gũi với người nông dân. Nhưng ngoài ra đấy, thì cái hình ảnh con cò nó còn tượng trưng cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.
Ừ.
Gầy guộc, cần cù, tần tảo, chịu thương chịu khó, hy sinh cho chồng cho con. Ví dụ như bài: con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non. Chàng ơi trở lại nuôi con, để em đi chảy nước non Cao Bằng. Đây là cái bài nói về con cò, hình ảnh của phụ nữ là con cò lặn lội bờ sông, cẳng dài mỏ cứng cổ cong lưng gù. Bãi xa sông rộng sóng to, vì lo cái bụng đi mò cái ăn. Tức là một hình ảnh người phụ nữ Việt Nam gầy guộc, chịu thương chịu khó, tần tảo, hy sinh cho chồng cho con.
Con ngồi đây con nghe bác nói mà con nhớ lại hôm rồi khi mà con đi training đó, thì cái bà giáo sư mà chuyên về ngôn ngữ học á, thì bà nói là mấy đứa nhỏ, nhất là mấy em bé sơ sinh á, nó nghe những cái gì mà có vần có điệu á, nó rất là thích. Thành ra con muốn hỏi bác đó là ví dụ như một bài như vậy, con cò, con vạc, con nông, con ngồi con nghe bác đọc sao con thấy nó hay ghê, mà con nghe con đọc sao nó sao sao á, thì bác có thể chia sẻ là mình những cái bài đó khi mà mình đọc á thì mình đọc như thế nào, và bác có thể cho nhận xét là em bé mà nó nghe cái tiếng như thế nào thì nó phản ứng như thế nào không bác?
Ví dụ Du cháu chẳng hạn, thì hát, tôi cũng hát bình thường thôi, nhưng mà nhiều khi là theo cái giấc ngủ của nó thì mình ea để cho đưa nó vào giấc ngủ.
Bác ea như thế nào?
Con cò, con vạc, con ông, sao mày dẫm lúa ở nhà ông ấy cò. Không không, tôi đứng trên bờ, mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi. Chẳng tin thì ông đi đôi, mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia. Đấy, tức là nó đưa nó vào giấc ngủ một cách êm đềm nhẹ nhàng.
Còn khi nào mà em bé nó khóc đó bác?
Vâng.
Khi em bé nó khóc thì mình có cần phải tìm những cái giai điệu khác không, hay là mình cũng những cái giai điệu êm như vậy thì có thể dỗ cho cháu nó nín?
Khi nó khóc thì thường thường là tôi cứ tiếp nối bài nọ, tiếp nối bài kia, cứ liên tục chẳng có đâu đầy gì cả, cứ hết bài này sang bài khác, cứ liên tục. Thế là nó nghe, nó cứ đều, thế là dần dần cháu ngủ. Chứ không ngắt quãng, không phải từ bài này nghỉ nó sang bài khác, cứ hết bài này, như là một liên khúc ấy, như mình hát như một liên khúc. Thế là nó cứ êm chuyển bài nọ bài kia.
Liên khúc đồng dao đấy.
Vì nó có sẵn trong người rồi mà. Nó gần như là nó là thành tiềm thức rồi.
Bác cho con hỏi cái này là những cái bài đồng dao này nó có một cái nội dung cụ thể gì không, hay là cứ chơi cho nó vui như vậy thôi?
Thường thường ấy, các cái bài du hay là các cái trò chơi của trẻ con ấy, thì thường là đồng dao bắt nguồn từ dân gian. Cho nên nó có cái đặc điểm là thứ nhất là cái nội dung của nó rất là đơn giản, gần gũi, nhẹ nhàng. Nó không đau to vô lớn, nó không có cái chủ đề giáo dục to tát gì đâu. Đó. Thế nhưng mà nội dung của nó thì cái lời du của nó ấy, thì nó có vần có điệu. Đó. Và nghe nó vui tai. Có những cái lời nó ngộ nghĩnh, nó hợp với tâm lý của trẻ thơ. Đó. Và nó làm cho trẻ dễ thuộc, dễ nhớ, dễ đi và giấc ngủ. Nó đơn giản thôi. Nó rất đơn giản, rất gần gũi. Không đao to vô lớn, không có cái gì giáo dục to tát lắm. Và nhiều khi thì nội dung của nó rất bâng quơ. Và nó không cụ thể. Thậm chí có những câu chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng mà nó ghép thành vần, cứ người nọ thêm một tiếng, người kia thêm một từ, nó thành cái vần. Thế nhưng mà trẻ con lại rất thích. Nó hợp với tâm lý của trẻ. Đấy. Nó ngộ nghĩnh, nó vui tai. Hợp với tâm lý của trẻ. Giống trẻ như, con rất thích.
Giống như cái bài con mèo với con chuột đúng không? Con bài đó thì con nhớ.
Ví dụ như là con mèo mày trèo cái cao.
Cái đó thì con
hỏi
nhớ.
Thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.
Chú
chuột đi chợ đường xa, mua mắm mua muối dỗ cha chú mèo. Thế là nó thích lắm, cười. Hay là một cái ví dụ rất là cụ thể, như trò chơi chẳng hạn. Thì tôi xem video tôi dạy hai cháu nhà tôi, ba bà cháu vẫn chơi với nhau nuna nu nống.
Ừ.
Nuna nu nống, cái cống nằm trong, cái ong nằm ngoài, củ khoai chấm mật, bụt nồi bụt khóc, con cóc nhảy ra, con gà tú hụ, bà mụ thổi xôi, bà tôi nấu chè, tè he cống rụt. Nhiều câu chả có nghĩa gì. Bà mụ thổi xôi, bà tôi nấu chè, tè he cống rụt. Thế thì đúng là nhiều cái từ nó chả có nghĩa cả. Thế nhưng mà trẻ con lại rất thích.
Yeah.
Thích đến nỗi mà bao nhiêu cái trò chơi hiện đại các cháu không thích. Mà hai thằng nhà tôi cũng đã lớn rồi.
Yeah.
Mà cái lúc giờ có đứa, một thằng lên 5, lên 7 rồi đấy.
Yeah.
Mà lúc nào cũng bắt bà nu ra nu nấu. Thậm chí ba bà cháu đi ô tô ngồi ở hàng ghế sau ấy, thì cũng tranh thủ trên đường đi, tranh thủ xòe chân ra bảo bà nu ra nu nấu. Nó thích đến như thế.
Yeah.
Tức là đối với trẻ không cần gì phải sâu sắc lắm.
Yeah.
Không cần gì phải đao to vô lớn.
Yeah.
Không cần gì phải chủ đề nọ, chủ đề kia.
Yeah.
Mà chỉ cần những lời ngộ nghĩnh, những cái câu dí dỏm, những cái vần điệu hợp với tâm lý của trẻ. Thế là nó thích rồi.
Con ngồi con nghe bác ru mà con cảm nhận được là đúng rồi đó. Thì qua những cái lời ru của mẹ, của bà đó là là từ từ cái vần điệu, cái âm điệu của tiếng Việt nó mới đi vào lòng đứa trẻ được không bác?
Cái thứ hai, cái đặc điểm thứ hai của cái đồng dao là này, thường hay miêu tả các con vật. Nó gần, rất gần gũi mà, nó đơn giản, gần gũi. Thế cái gần gũi của một đứa trẻ là cái gì? Là những cái nó nhìn thấy đầu tiên trong cuộc đời của nó. Con mèo, con chó, con gà. Thế rồi cái cây, cái hoa. Thế rồi là người nông dân thì con trâu, con bò. Thế đấy là những cái gần gũi xung quanh đứa trẻ. Đấy. Ví dụ như là cái bài con mèo trèo cây cao vừa rồi nhé. Hay là bài con gà cục tắc lá chanh, con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi. Hay là bài châu ơi ta bảo châu này, châu ăn no cỏ, châu cày với ta, cày cấy vốn nghiệp nông gia, ta đây châu đấy ai mà quản công. Bao giờ cây lúa nặng bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng châu ăn. Tức là đưa cho trẻ những cái khái niệm gần nhất đối với nó là những con vật xung quanh nó. Có những bài nó mô tả cuộc sống của người nông dân, ví dụ như là cái ngủ mày ngủ cho lâu, để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về, bắt được con chấm con chê, cầm cổ lôi về, nấu nướng cho cây ngủ ăn. Đấy.
Con chấm, con chấm là con gì bác?
Con cá chấm.
Cá chấm hả?
Cá không vẩy ấy.
À.
Cá trơn, cá da trơn ấy.
Cá chê thì con nghe, nhưng con chưa nghe cá chấm.
Cũng có người thì hát là bắt được con giết con chê. Có người thì bắt được con chấm con chê, tùy cái vần nữa. Bắt được con chấm con chê, cầm cổ lôi về, nấu nướng cho cây ngủ ăn. Còn nữa, cái ngủ mẹ ăn không hết để dành đến Tết mùng 3. Mèo già ăn trộm, mèo ốm phải đòn, mèo con phải vạ. Con quạ đứt đuôi, con ruồi đứt cánh, đòn gánh có mấu, châu chấu có sừng, bánh trưng có lá. Con cá sổ vây, ông thầy có sách, đào ngạch có dao, thợ cào có búa. Bà chúa gõ mõ, đi cáo có trầu, đi hầu có quạt, đi hát trần bì, đi thi bút ngực. Toàn những câu vu vơ. Vu vơ chả có nghĩa gì cả, nhưng mà trẻ con lại rất thích.
Mà nó kêu dài hay, mà bác nhớ hay thiệt cái chứ.
Nó rất là vu vơ chả có nghĩa gì cả. Nhưng mà trẻ con lại rất thích. Không có đau to vô lớn. Không có xa xôi gì cả. Rất gần gũi. Và cũng là cung cấp khái niệm cho nó. Đơn gánh thì có hai mấu ở hai đầu, đơn gánh có mấu, châu chấu có sừng, bánh trưng thì có lá. Cũng là cung cấp những khái niệm nhưng rất là đơn giản.
Nhưng mà nó rất là cái điểm nó
đấy,
hay
đấy, đấy. Cho nên nó, cái bài đồng dao thì nó có một cái là thế này, nó giúp cho trẻ nhận biết từ cái nhận biết đấy thì nâng lên đến cái trí tưởng tượng, cho nó cung cấp thêm ngôn ngữ, ngôn từ để cho nó phong phú về ngôn từ.
Bác nói đúng, con mới nghĩ tới là thí dụ như mình kể những cái chuyện là con mèo với con chuột, đúng không?
Vâng.
Thì nó tưởng tượng ra con mèo với con chuột, thì nó sẽ có tưởng tượng ra con mèo rượt con chuột.
Vâng.
Rồi nó cứ thế mà nó tưởng tượng tiếp.
Vâng.
Tiếp,
đấy,
tiếp,
đấy, đấy,
à, đấy. Như vậy là cũng giúp nó phát triển trí não và phát triển thêm cái ngôn
đúng
ngữ.
Đúng rồi, đúng rồi. Phát triển ngôn ngữ, phát triển tâm hồn, phát triển trí tưởng tượng.
Dạ.
Rồi phát triển nhận biết, làm cho nó nhanh nhận biết hơn.
Dạ.
Thế mà sau này khi trẻ lớn lên ấy, thì có những cái bài thì nó ở cái mức cao hơn. Tôi có thể tôi lấy những cái đoạn thơ hay. Thơ hay mà nó có vần điệu, thường thường là lục bát như thơ của Nguyễn Bính chẳng hạn. hay là chuyện Kiều chẳng hạn.
Thơ tình nha. Thơ bác, nghĩa con là... thấy bác tâm hồn rất lãng mạn.
Thơ của Nguyễn Bính ví dụ như cái bài cây em ở tại lại nhà, vườn dâu em đốn mẹ già em thương. Mẹ già một nắng hai sương, chỉ đi một bước trăm đường xót xa. Hay là bài Chân quê của Nguyễn Bính chẳng hạn. Hôm qua em đi tỉnh về, gặp em ở cuối chân đê đầu làng. Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng, áo cài khuy bấm em làm khổ tôi. Thằng cháu nội tôi ấy, 3 tuổi, bố nó đã dậy. Xong nó mới quay đĩa nó gửi về cho tôi. Nó hát cái bài Chân quê rất là hay. Thế sau tôi nghe cái đoạn đĩa ấy, thì tôi mới lại làm bài thơ gửi lại cho cháu là nghe cháu hát bài Chân quê.
Dạ.
Minh ơi, cháu trốn bà tìm, vườn chanh như có tiếng chim gọi bà. Hoa chanh nở ngát, hoa chanh thơm ngát hương nhà. Cháu là chim nhỏ, bà là chân quê. Chim khôn vỗ cánh bay về, vườn chanh chim đậu chân quê bà chờ. Tôi lại đáp lại cho nó cái bài như
thế. Thấy chưa, con biết ngay là con nhà thơ rồi.
Ông chồng tôi,
yeah,
ông dạy bố nó cái bài thì mỗi khi ngủ là du bố nó bà cái tác phẩm Kiều.
Yeah. Yeah, yeah.
Thế là đi khi bố nó lớn là thuộc hết cả chuyện Kiều.
Yeah.
Bố yeah, hai cháu bên kia kìa.
Yeah. Yeah. Tại vì hồi xưa đó con cũng hay ru một khôi. Cái bài mấy 4 câu đầu của cái bài gì đó, cái bài gì mà thổi trời đất nổi cơn chinh phủ ngâm.
À chinh phủ ngâm. À,
thổi trời đất nổi cơn gió bụi.
Khách má hồng nhiều nỗi chuyện chuyện.
Dạ, xanh kia thăm thẳm tầng trên ha. Thì con làm 4 câu thôi. Rồi con nhỏ em của con đó.
Vâng.
Nó mới dạy thằng Khôi cái câu là trên trời có đám mây xanh, chính giữa mây trắng, chung quanh mây vàng.
Vâng.
Ước gì Khôi lấy được nàng. Câu chót là Khôi xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân, phải không? Cái xây hồ bán nguyệt, cái ngừng lại chỗ đó hỏi Khôi cho nàng làm gì. Khôi cái nói cho nàng rửa chân Khôi. Tự nó nói.
Thì cho nên là khi mà nó gắn với quê hương ấy, thì cái tuổi thơ vừa nghe hát ru mà lại nó mang cái màu sắc quê hương ấy, thì khi lớn lên ấy, là nhớ ra chứ. Nó đi vào lòng người, nó đi vào tâm hồn, nó đi vào ký ức của tuổi thơ.
Yeah.
Cho nên nó gần như nó ngấm vào máu. Cho nên chị bảo tôi tại sao tôi nhớ là vì những cái bài nó gần gũi, là một nó lại gắn với tuổi thơ, gắn những kỷ niệm của tuổi thơ, gắn kỷ niệm của quê hương nữa. Cho nên nó cứ dần dần, nó cứ từ từ, nó nhẹ nhàng êm ái, nó ngấm vào da vào thịt, ngấm vào máu của mình lúc nào không biết.
Nhưng mà con hoàn toàn đồng ý với bác. Cái lời bác nói là không sai. Nhưng mà con chỉ hơi thắc mắc là bây giờ, thí dụ như hồi xưa mình lớn lên ở Việt Nam, những cái bài đồng dao nó nói như cái gì, mình ra mình nhìn thấy xung quanh nó y như vậy. Mà bây giờ mình sống ở Mỹ, những cái bài đồng dao nó nói như vậy, mình ra mình nhìn thấy nó khắc quắc hết trơn. Thì con đang thắc mắc không biết là các em lớn lên nó sẽ nhớ bao nhiêu. Con nghĩ là nó vẫn nhớ.
Vâng.
Nó vẫn còn ở trong tiềm tàng, ở trong cái tiềm thức của nó. Nó đi ra ngoài đường mà nó có cái, tại vì ở đây môi trường nó hoàn toàn khác. Thành ra nó cũng khó. Nhưng mà con nghĩ là có còn hơn không.
Vâng.
Đúng không?
Rồi. Nhưng mà để vẽ cho nó cái bức tranh quê hương.
Dạ.
Nó tưởng tượng ra quê hương mình nó như thế đấy. Dạ. Ở đây không có.
Dạ.
Nhưng mà ở chân trời xa xôi.
Dạ.
Mình có một cái quê hương như thế đấy.
Dạ, dạ.
Nó vẽ cho nó một cái bức tranh về quê hương ở một nơi xa xôi, ở một chân trời xa tít.
Dạ. Đấy. Bác thường thường mấy cái bài đó là người lớn nói chuyện với con nít.
Vâng.
Có cái bài nào mà là có cái bài nào mà nó là những cái lời của con nít nói cho người lớn?
Có. Ví dụ như cái bài bà ơi cháu rất yêu bà. Đi đâu bà cũng mua quà về cho. Hôm qua có chiếc bánh bò, bà chia cho cháu phần to nhất nhà. Mỗi lần cháu chạy chơi xa, hễ mẹ cháu đánh thì bà lại can. Cháu không nói tục nói càn, bà xoa đầu cháu khen ngoan nhất nhà. Lời của trẻ.
Khi mà bác trong cháu ngoại đó,
vâng,
thì hai bà cháu mà đùa giỡn như nhau như vậy, thì có những cái trò chơi hay là những cái bài hát gì mà nó phù hợp cho cái thời điểm mà chơi đùa không bác?
Dạ vâng. Tôi thì lâu nay tôi không chơi với trẻ bé.
Dạ.
Nhưng bây giờ sang đây thì hóa ra lại có cái thằng cu này. Thế là bắt đầu từ lúc nó 1 tháng tuổi, 2 tháng tuổi rồi đến bây giờ là 6 tháng tuổi.
Dạ.
Thế thì cũng là chơi với cháu đó thì tự nhiên là dần dần mới nhớ ra, mới nghĩ ra, nhớ ra.
Dạ.
Thì có những cái trò chơi hợp với tuổi của nó. Ví dụ đầu tiên là cộc đầu nè, hai bà cháu cộc đầu nè, cộc đầu cho đỡ cái chân rồi nè. Thế là bây giờ là cứ nó thế không thấy tôi thì nó khóc. Thì tôi chạy vào, ấy bà đây. Hi à. Thế là hi à. Bây giờ là cứ hi à thì giơ hai tay là bắt đầu nhắm mắt lại.
Dạ. Đấy.
Ba ba mồm thì nó ba ba là thì là há mồm ra. Cháu chính cháu này đấy.
Dạ.
Thực tế là trong cháu này là đây là kéo cưa lừa xẻ. Ông thợ nào khỏe thì về ăn cơm vua, ông thợ nào thua thì về bú tí mẹ. Cười sừng sặc lên, đến bú tí mẹ là cười sừng sặc lên. Đây là kéo cưa kéo kít làm ít ăn nhiều, nằm đâu ngủ đấy nó lấy mất cưa, lấy gì mà kéo. Thế là sướng lắm, cười. Hay là tôi cứ cho nó ngồi lên bụng tôi này, hay là cho lên ngồi lên đùi này. Thế giờ người hát bài nhong nhong ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Thế là cười sướng sặc lên. Đấy, chính cháu này thì nó qua các cái trò chơi và qua các cái bài hát ru, tôi cảm thấy cháu nhận biết rất nhanh. Cái hiểu biết của nó tăng lên rất rõ. Nhận biết rất nhanh.
Nhưng mà bác thấy là nó thích chơi trò chơi, một trò chơi mà nó thích chơi nhiều lần, hay là nó thích nhiều cái trò chơi khác nhau?
Cháu rất thích trò chơi mới. Cái bài mới nha, chi chi nè, cái chuyện này, chi ủ ập, là thích lắm, cười. Thế còn mấy trò chơi kia quen rồi thì cũng cười, nhưng mà cười ít thôi. Đến cái trò chơi mới là chi chi ủ ập, vừa mới 2-3 hôm nay này, thì là sướng lắm. Chi chi ủa, chi chi chành chành cái đanh thổi lửa, con ngựa chết trương ba vương ngũ đế bắt dế đi tìm u tim ập. Thế nhưng mà đối với trẻ thì không nói dài được, chỉ nói là chi chi ủ ập, thế là đã sướng hết, thật cười luôn rồi. Thế rồi là bế cháu khi nó lớn tí nữa thì bế nó ra ngoài hiên, ngoài sân, chỉ là ông trăng. Ông trăng tròn tròn như cái mâm con, ai cho ông cao thế hả ông trăng tròn. Ông trăng tròn ơi, ông xuống đi chơi, có bầu, có bạn, có bát cơm sôi, có nồi cơm nếp, có nệp bánh trưng, có lưng hũ gạo. Hay là ông rằng, ông răng, ông rằng búi tóc, ông khóc, ông cười, mời ông xây cỗ đánh nhau vỡ đầu. Hay chỉ lên cái hình ở trên ông trăng là chú Quậy. Thằng Quậy ngồi gốc cây đa, để châu ân đúa gọi cha ơi ơi, cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. Ông thì cầm bút cầm nghiên, ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa. Thế là sướng lắm. Đấy, dần dần trẻ lớn đến đâu thì mình lại có cái bài hát tương ứng với cái tứ tuổi của nó.
Như vậy thì bây giờ thí dụ như cháu ngoại của bác hiện giờ là đang 6 tuổi, 6 tháng.
6 tháng vâng.
Thế thì khoảng lớn lên khoảng một tí nữa, khoảng 2 tuổi.
Vâng.
Thì bác có cái trò chơi hay là những cái bài hát nào nữa không?
Với các cháu lớn thì nó lại có những trò chơi lớn. Ví dụ như là bài như cái nu ra nu nóng tôi nói với chị đấy.
Dạ.
Đáng nhẽ là từ 2 tuổi trở lên là chưa, nhưng mà 7 tuổi vẫn còn thích, 8 tuổi vẫn còn thích. Bây giờ sang ba bà cháu ngồi ô tô vẫn cứ chìa chân ra bắt bà nu ra nu nóng. Hay là bài rung răng rung rẻ.
Dạ.
Đi đâu ba bà cháu đi chơi này là cũng nắm tay bà ơi rung răng rung rẻ đi. Rung răng rung rẻ rất trẻ đi chơi, đến cửa nhà rời lạy cậu lạy mợ, cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, xì xa xì xụp. Tức là bà cháu lại ngồi giữa đường. Vui lắm.
Hay quá. Đúng là bác biết rất là nhiều những cái bài mà con không nghe, hoặc là con nghe có một hai câu đầu rồi con mất cái khúc sau rồi.
Nên là bài rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, có nhà điểm binh, thầy thuốc có nhà không? Là xin cúc đầu cùng sương sầu, xin cúc giữa cùng mong mê, xin cúc đuôi thao thầy đuổi. Thế là thế ba bà cháu cứ thế chơi đấy, vui lắm chị. Vui lắm. Thế là xỉa cá mè, đè cá chép, chân nào đẹp thì đi buôn men, chân nào xấu ở nhà làm chó làm mèo. Nó có cái lời mới nhưng chúng nó không thích lời mới. Ví dụ như là bài nuna nu nóng nhé, nuna nu nóng đánh trống phất cờ, mở cuộc thi đua xem chân ai sạch, chân ai sạch sẽ, gót đỏ hồng hào, chẳng bẩn tí nào được vào đinh trống. Đây là lời mới.
Yeah.
Nhưng nó không thích. Nó lại cứ thích cái lời cũ cơ. Là nu na, nu nóng. Cái cống nằm trong, con ong nằm ngoài. Củ khoai chấm mật, bụt ngồi bụt khóc, con cóc nhảy ra. Con gà tú hụ, bà mụ thổi sôi, bà tôi nấu chè, tè công rụt. Nó thích cái lời ý. Chứ còn thi đua xem chân ai sạch thì nó không thích. Nó không thích.
Yeah.
Chỉ thích cái lời cũ.
Yeah.
Nó lạ lạ.
Là
nó chẳng qua nó là nó nghe nó lạ tai.
Yeah.
Lạ tai thì nó lại ngộ nghĩnh.
Yeah.
Lại dí dỏm, thế là nó thích.
Với lại nó nhiều hình ảnh.
Vâng,
đúng không?
Đúng rồi,
nó nhiều hình ảnh.
Cái ca dao tục ngữ của mình tuy là nó đơn giản, rất giàu hình tượng.
Ừ.
Con gà cục tắc lá chanh chẳng hạn, hình như con gà thịt gà ăn với lá chanh thì rất là ngon.
Ừ.
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi, biết ngay là thịt lợn phải có hành mới ngon.
Dạ vâng, thì con rất là cảm ơn bác. Mong là sau này sẽ có dịp mời bác trở lại. Xưa giờ con vẫn nghĩ là con nít ở đây lớn lên mà có ông bà nội, ông bà ngoại thì là sướng lắm.
Vâng.
Rất là may mắn.
Dạ vâng.
Thì đúng, thì con thấy bác ở nhà chơi với cháu vậy, thằng bé nó rất là lanh.
Vâng, cháu nhận biết nhanh lắm.
Dạ vâng.
Tôi cũng rất tiếc là cái vốn ca dao tục ngữ với vốn đồng dao của tôi vẫn còn quá ít so với cái kho tàng của Việt Nam.
Yeah.
Nhưng mà thôi, được biết đến đâu thì cung cấp đến đấy.
Yeah.
Còn hơn không.
Yeah.
Thì cũng đã góp phần để mà gìn giữ cái văn hóa của dân tộc.
Yeah, vâng. Yeah,
gìn giữ cái vốn cổ của dân tộc.
Yeah.
Để cho các thế hệ sau nó biết cái gốc gác của người Việt Nam.
Yeah.
Yeah. Thì cũng rất mong là các cháu nó cũng tiếp nối được.
Yeah.
Kế thừa được những cái nét hay, nét đẹp của văn hóa Việt.
Dạ.
Giữ gìn được cái bản sắc của dân tộc.
Dạ.
Thế thì xin cảm ơn chị đã cho tôi có dịp nói lên những cái điều tâm tư của mình. Thứ hai là cũng xin cảm ơn sự chú ý của quý thính giả.
Dạ.
Đã lắng nghe tôi trong.
Dạ. Con rất là cảm ơn bác Hạnh. Bác Hạnh là nãy giờ là kể chuyện những cái câu đồng dao Bắc Bộ.
Dạ.
Bây giờ ở ngoài kia nếu mà có vị nào mà rành những cái câu đồng dao ca dao, những câu ru con miền Nam hay là miền Trung, thì xin quý vị gọi cho Quyên biết. Quyên sẽ xin đến để mà phỏng vấn quý vị và để chia sẻ với cộng đồng của mình. Số điện thoại của iCan để quý vị gọi vào là 408-509-8788 hoặc là 509-8025. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.